Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 30 tháng 10 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ tóm được các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Thắng lợi bước đầu của Philippines trong vụ kiện Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc sẽ đáp trả tàu Mỹ bằng mọi biện pháp cần thiết và Iran bắt thêm một công dân Mỹ.
Sự can dự của Nga và Iran vào Syria đang gây ra những bất định.
We have to eliminate the mindset which was encouraged from the beginning by both Assad and Daesh.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi xóa bỏ những định kiến cho lựa chọn của người Syria trước khi đến Vienna tham dự vòng đàm phán tiếp theo cho cuộc khủng hoảng ở đây. Thông tín viên của chúng tôi sẽ có bài chi tiết trong bài tường trình từ Washington. Trong khi đó, việc Mỹ tuần tra Biển Đông được cho là khiêu khích nguy hiểm và tàu Nhật sẽ ghé cảng Cam Ranh trước sự bành trướng của Trung Quốc. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ trở lại để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình căng thẳng trên Biển Đông.
Thưa quý vị, Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay, Hà Lan mới ra phán quyết chống Trung Quốc và ủng hộ Philippines, theo đó đồng ý xem xét vụ kiện Bắc Kinh của Manila liên quan tới Biển Đông. Tòa trọng tài thường trực ngày hôm qua đã ra phán quyết nói rằng tòa này có đủ thẩm quyền xét xử vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Đơn kiện của Philippines cho rằng Trung Quốc đã có hành động sai trái với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, tức UNCLOS. Trung Quốc cũng từng tuyên bố rằng đây là tranh chấp về chủ quyền các hòn đảo trên biển và điều đó vượt ra ngoài thẩm quyền của tòa. Tòa án cho biết sẽ cân nhắc 7 trong số 15 khiếu nại của Philippines đối với Trung Quốc, trong khi không xem xét 7 khiếu nại khác, đồng thời muốn làm rõ với Manila về một việc. Philippines đã để đơn kiện lên Tòa trọng tài thường trực năm 2013, Tòa án dự kiến sẽ ra phán quyết vào năm sau. Một quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc hôm nay đã lặp lại quan điểm rằng Bắc Kinh sẽ không tham gia vào vụ xử, cũng như không chấp nhận phán quyết cuối cùng của tòa. Luật sư chính của Philippines hoan nghênh quyết định của tòa, đồng thời gọi đó là một bước tiến lớn trong nỗ lực tìm một giải pháp ôn hòa và bất thiên vị giữa các bên, cũng như làm rõ quyền lợi của họ theo UNCLOS. Washington cũng đã hoan nghênh phán quyết theo lời của một quan chức quốc phòng cấp cao. Việt Nam cũng đã từng lên tiếng bày tỏ lập trường đối với vụ kiện Philippines, kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cuối năm ngoái cho biết xin trích để bảo vệ các quyền lợi và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện của trọng tài Biển Đông. Việt Nam bày tỏ với Tòa trọng tài về lập trường quan điểm của mình đối với vụ kiện và đề nghị Tòa trọng tài quan tâm đến các quyền lợi và lợi ích pháp lý của Việt Nam. Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng kêu gọi Việt Nam tôn trọng chủ quyền của Bắc Kinh. Phán quyết vừa kể của tòa được đưa ra 2 ngày sau khi Hoa Kỳ điều một tàu chiến tới phạm vi 12 hải lý, gần một trong các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Trường Sa. Bất chấp các phản đối của Bắc Kinh, Washington tuyên bố sẽ tiếp tục đưa tàu tới bất kỳ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép. Sau một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ-Trung Quốc, thưa quý vị, quân đội của Trung Quốc sẽ tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để đáp trả bất kỳ sự xâm nhập của Hải quân Hoa Kỳ trong tương lai tại những nơi mà Bắc Kinh coi là lãnh hải của mình xung quanh các đảo ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đại tá Dương Vũ Quân đưa ra lời tuyên bố vừa kể. Sau khi Hoa Kỳ đưa tàu khu trục được trang bị phi đạn dẫn đường vào tuần tra trong khu vực 12 hải lý gần những hòn đảo mới được Trung Quốc bồi đắp ở vùng biển chiến lược, Hoa Kỳ từ chối không thừa nhận các hòn đảo nhân tạo này như một lãnh thổ có chủ quyền. Phía Trung Quốc đã không có hành động quyết liệt để đáp lại việc tuần tra của tàu USS Lassen hôm thứ Ba vừa qua, nhưng vẫn tiếp tục cực lực phản đối hành động này. Phản ứng của Trung Quốc giống như những vụ việc xảy ra trong những năm gần đây. Ông Dương không đưa ra chi tiết về việc Bắc Kinh có thể phản ứng lại bằng cách nào trong tương lai. Ông Dương nói, xin trích, chúng tôi sẽ hối thúc Hoa Kỳ không tiếp tục lấn sâu vào con đường sai lầm, nhưng nếu phía Mỹ vẫn tiếp tục, chúng tôi sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết tùy theo nhu cầu. Ông cũng nói thêm rằng, xin trích, quyết tâm bảo vệ an ninh và chủ quyền của Trung Quốc là vững như bàn thạch. Trong khi không có lập trường chính thức về chủ quyền Biển Đông, Hoa Kỳ nhấn mạnh đến tự do đi lại trên biển và kêu gọi Trung Quốc chấm dứt dự án tham lam là xây dựng các đảo mới bằng những tòa nhà, bến cảng và phi đạn. Ông Dương nhắc lại tuyên bố của Bắc Kinh rằng tàu USS Larsen đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và luật quốc tế, mặc dù tàu tuần tra xuất hiện theo đúng luật quốc tế. Ông Dương không đưa ra những yêu cầu cụ thể của Trung Quốc. Đại tá Dương Vũ Quân cho biết một cặp tàu của Hải quân Trung Quốc đã bám theo dõi các hành động và đưa ra cảnh cáo. Phát ngôn viên này nói Trung Quốc tuân thủ quyền tự do đi lại trên biển và trên không, nhưng cáo buộc Mỹ đã lợi dụng các quyền ấy vì những lợi ích riêng. Ông Dương nói, xin trích, chúng tôi cương quyết chống lại bất kỳ nỗ lực nào dưới danh nghĩa tự do hàng hải có thể gây hại đến lợi ích và an ninh của các quốc gia ven biển. Ông Dương cho biết người tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Đô đốc Ngô Thắng Lợi sẽ trình bày lập trường nghiêm túc của Trung Quốc về vấn đề này trong cuộc họp qua video với người đứng đầu Hải quân Hoa Kỳ, Đô đốc John Richardson vào chiều muộn ngày hôm qua. Tuy nhiên, ông nêu ra rằng việc này sẽ không gây trở ngại cho các cuộc trao đổi chính thức giữa hai bên và nói rằng kế hoạch chuẩn bị vẫn đang được tiến hành cho chuyến thăm của Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ vào cuối năm nay. Đô đốc Harris mới đây tuyên bố rằng Biển Đông không thuộc về Trung Quốc cũng như Vịnh Mexico không thuộc về Mexico. Trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Lục Khảng cho biết Trung Quốc quan tâm đến hòa bình, an ninh và ổn định khu vực bao gồm cả Biển Đông. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không im lặng trước việc làm tổn hại hay đe dọa đến chủ quyền và lợi ích an ninh chính đáng. Ông Bộ trưởng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tiếp, tôi sẽ chỉ ra rằng phía Trung Quốc không muốn loại bỏ sự khác biệt qua các biện pháp hòa bình, nhưng khi cần phải ứng, thì Trung Quốc sẽ quyết định khi nào và làm thế nào để phản ứng tùy theo mong muốn và nhu cầu. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu điều đó có nghĩa là phía Trung Quốc sẽ có những hành động quân sự hay không, thì ông Lục đáp rằng ông không có bình luận về một câu hỏi giả định.
Ngay trước khi đến Vienna, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố đã đến lúc dành cho người Syria thêm các lựa chọn.
Chúng ta phải từ bỏ định kiến mà ngay từ đầu cả ông Assad lẫn Daesh đều khích lệ, cho rằng chọn lựa duy nhất mà người Syria có là giữa hai thực thể đó, hoặc là các phần tử khủng bố, hoặc là Assad. Không, đó không phải là chọn lựa duy nhất.
Trong khi Iran và Nga đều ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad cả về chính trị lẫn quân sự, họ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán về tương lai chính trị của Syria. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói,
mục tiêu chính của cuộc họp đó là giúp cho việc phát động càng sớm càng hay một tiến trình chính trị tại Syria thông qua một cuộc đối thoại giữa những người Syria.
Nhưng có một mối quan ngại rằng lợi ích của Nga ở Syria là về kinh tế nhiều hơn là về chính trị, như nhận định của ông Daniel Sower, thuộc trường nghiên cứu chính trị cấp cao của Đại học Johns Hopkins.
Moscow is bleeding. It's bleeding blood and money.
Moscow đang chảy máu, chảy cả máu thật lẫn tiền bạc ở Syria. Và tôi cho rằng người Nga biết những gì Tổng thống Obama nói là có thật, rằng đó là một bãi lầy và họ cần phải chấm dứt tình trạng này, sớm thì tốt hơn là trễ.
Và cũng có mối quan ngại rằng mục tiêu của Iran là gây rối loạn trong khu vực, theo nhận định của chuyên gia Michael O'Hanlon thuộc Viện Brookings.
I'm suspicious.
Tôi nghi là khi Iran ngồi vào bàn họp thì thực ra họ sẽ có thái độ nước đôi và bất cứ những gì họ nói không phải là những gì chúng ta sẽ có được.
Cũng có mối quan ngại là cả hai nước đều cho mình là người nắm thế chủ động khi nói về các cuộc đàm phán về tương lai Syria. Bà Michelle Dunn thuộc Quỹ Carnegie về Hòa bình Quốc tế nói,
I fear that Iran and Russia feel they have the upper hand.
Tôi sợ rằng Iran và Nga cảm thấy họ nắm ưu thế trong mọi hoạt động ngoại giao bởi vì họ có một sự hiện diện hùng hậu ngay tại hiện trường, hùng hậu hơn bất kỳ tác nhân quốc tế nào và hùng hậu hơn so với trước đây.
Không có ai ở Vienna trông đợi một giải pháp chung quyết trong các cuộc đàm phán này vì những bất đồng quá lớn. Họ chỉ trông đợi có những cuộc đàm phán sau này về tương lai chính trị của Syria. Ở một điểm nào đó, các cuộc đàm phán ấy phải bao gồm những bên đóng vai trò chính, như chính phủ Syria chẳng hạn, và phe đối lập ôn hòa ở Syria.
Vừa rồi là bài tường trình của thông tín viên VOA Pam Dawkins từ Bộ Ngoại giao qua phần trình bày của Minh Phượng. Trong khi đó, lời kêu gọi mới đây của các giới chức Hoa Kỳ gia tăng các cuộc hành quân đặc biệt hỗn hợp và đơn phương trong cuộc chiến chống các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo đã gây quan ngại đối với điều mà Bộ Quốc phòng gọi là huấn luyện và yểm trợ tại Trung Đông, đang bắt đầu dường như mang tính tác chiến. Thông tin viên đài VOA Carla Bab tường trình từ Ngũ Giác Đài.
Video về việc cứu con tin tại Iraq cho thấy các binh sĩ Hoa Kỳ kề cận với cuộc tấn công nguy hiểm nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Các binh sĩ Mỹ sát cánh với các lực lượng người Kurd đằng sau chiến tuyến của kẻ thù, với một binh sĩ Mỹ bị ISIS bắn chết, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter nói.
Of course he died in combat. That's what happened.
Là dĩ nhiên, binh sĩ đó tử trận. Đó là điều đã xảy ra.
Bộ trưởng Carter và các giới chức khác của Ngũ Giác Đài tuần này đã kêu gọi mở thêm những cuộc tấn công như vậy. Đại tướng Joseph Danforth, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân, nói.
We're not satisfied or complacent about where we are, and we won't be satisfied.
Chúng ta không hài lòng hay tự mãn về vị thế của chúng ta hiện nay, và chúng ta sẽ không hài lòng cho đến khi nào ISIL bị đánh bại.
Nhưng phải chăng kế hoạch gia tăng các cuộc tấn công đang gây lo ngại? Giáo sư Daniel Sower thuộc trường Đại học Johns Hopkins nói.
Đây có thể là một điều đáng lo ngại hay là một sứ mạng nguy hiểm, nhưng đây không phải là một sự thay đổi hoàn toàn.
Ông Michael O'Hanlon của Viện Brookings phát biểu.
There are times where you need to escalate. For example, if you're losing or if you're not winning.
Có những lúc chúng ta cần phải leo thang, chẳng hạn như nếu chúng ta đang thua và không thắng. Và miễn là việc leo thang này được thảo luận, hình thành một cách chu đáo và hoàn toàn hiểu được, thì đôi khi đây có thể là câu trả lời đúng.
Những người có mặt tại thực địa nói các cuộc hành quân hiện nay tại Iraq không có đặc điểm nào giống như các sứ mạng tác chiến quan trọng của Hoa Kỳ trong các cuộc chiến tranh trước ở đó. Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên Liên quân, nói.
Major concentrations of US forces conducting.
Lực lượng Mỹ tập trung đông đảo và thực sự tiến hành các cuộc tuần tra, thực sự tiến hành các cuộc tấn công vào những vị trí rõ ràng của kẻ thù để tranh thủ, chiếm giữ và cố thủ các phần đất. Không có đặc điểm nào như thế cả.
Và Bộ trưởng Carter nói cuộc tranh luận về việc liệu Hoa Kỳ có vượt quá nhiệm vụ với sự có mặt của lực lượng tác chiến trên thực địa hay không đang làm lẫn lộn các biện pháp cụ thể với vai trò tổng thể của quân đội Hoa Kỳ.
I think to the extent there's a distinction turning around the word.
Tôi nghĩ ở một mức độ có sự phân biệt xoay quanh từ tác chiến thì không phải là giữa một cuộc hành quân cụ thể nào, mà là giữa một sứ mạng và sứ mạng tổng thể của các lực lượng Mỹ tại Iraq là hỗ trợ thông qua trang bị, huấn luyện, cố vấn, trợ giúp cho các lực lượng địa phương có khả năng và được động viên.
Trong khi đó, thưa quý vị, lãnh đạo các nước trên thế giới ngày hôm nay theo dõi sát các diễn biến ở Vienna, Áo, nơi Hoa Kỳ và một số nước nhóm họp về vấn đề Syria, tìm cách dùng các cuộc đàm phán lần này để mở đường cho một tương lai không có Tổng thống Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói, xin trích, chúng tôi tề tựu ở đây sáng nay để đánh giá xem liệu có cách nào để thu hẹp các bất đồng giữa lập trường của một bên là Nga và Iran và một bên là các nước khác. Ông nói thêm, đây là một cuộc thảo luận mang tính chất thăm dò. Chúng tôi muốn xem có thể tìm ra một giải pháp tiến tới hay một phương cách thiết lập một tiến trình nhằm chấm dứt nỗi thống khổ và giết chóc ở Syria hay không. Việc đạt được một khuôn khổ sẽ không dễ dàng và sẽ khó mà đạt được bất kỳ sự khai thông nào trong cuộc họp giữa 15 nước ở Vienna ngày hôm nay. Trong một cuộc điều trần về Syria tại Quốc hội Mỹ trong tuần này, một số nhà lập pháp đã bày tỏ lo ngại về yếu tố Iran-Nga cũng như về sứ mạng của Mỹ ở Syria, Thượng nghị sĩ Joe Manchin nói.
Now with Assad being helped and propped up by Russia, we're out there fighting.
Ông nói trong khi Assad đang được Nga giúp đỡ và yểm trợ, chúng ta lại đi chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo. Chúng ta không bảo vệ những người có thể thiết lập an ninh ở Syria. Tình hình rất rối ren, thật khó để chúng ta có thể nói rằng đó là kế hoạch chung của chúng ta. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói rằng kế hoạch chung cuộc là phải có một sự chuyển tiếp mà ông Assad không còn nắm quyền ở Syria, nhưng để đạt được mục đích đó, với sự đồng thuận của các nước như Nga và Iran, dự kiến sẽ không phải là dễ dàng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc lên án các cuộc tuần tra của Mỹ ở Biển Đông là khiêu khích, nguy hiểm. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc phàn nàn với Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ rằng thật nguy hiểm và khiêu khích khi Washington trong tuần này cho tàu khu trục Hải quân tới gần các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trong các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông. Phát biểu được đưa ra trong cuộc điện đàm trực tuyến được thu xếp vội vàng kéo dài một giờ đồng hồ ngày hôm qua giữa Đô đốc John Richardson, người đứng đầu các hoạt động Hải quân Mỹ, với Đô đốc Ngô Thắng Lợi của Hải quân Trung Quốc. Cuộc hội đàm được các quan chức quốc phòng Mỹ mô tả là chuyên nghiệp và hiệu quả, và rằng đôi bên nhất trí duy trì đối thoại thường xuyên cũng như nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc để tránh đụng độ. Thế nhưng các giới chức Trung Quốc đã nói về cuộc thảo luận này với những ngôn từ không mấy nhẹ nhàng. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc hôm nay thuật lời Đô đốc Ngô tuyên bố rằng những hành vi nguy hiểm và khiêu khích như thế đe dọa chủ quyền an ninh của Trung Quốc, đồng thời làm tổn hại hòa bình, ổn định khu vực. Hôm thứ Ba, Washington đã thực hiện bước tiến lớn nhất từ trước tới nay để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, khi cho một tàu chiến của Hải quân Mỹ đi vào phạm vi 22 km của các hòn đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp tại các vùng biển đang có tranh chấp căng thẳng. Trung Quốc, nước nhận chủ quyền hầu hết Biển Đông, phản ứng giận dữ, gọi việc này là hành động cố ý khiêu khích và gửi công hàm phản đối chính thức tới Đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh. Động thái của Mỹ cũng làm sôi sục các bài bình luận trên mạng, với một số ý kiến thúc giục quân đội Trung Quốc đâm hút tàu Mỹ nếu thấy họ quay lại, và một số ý kiến kêu gọi có phản ứng quân sự. Một số người lập luận rằng giới lãnh đạo Trung Quốc cần bắt chước như Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc bảo vệ các lợi ích quốc gia. Các quan chức Mỹ cho biết, bất chấp những căng thẳng, chuyến thăm Trung Quốc đã được hoạch định của Tư lệnh Thái Bình Dương Đô đốc Harry Harris và Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Đô đốc Scott Swift vẫn giữ nguyên lịch. Hôm qua, Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo được Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn, đăng bài trên trang nhất, loan tin Đô đốc Harris dự kiến sẽ tới Bắc Kinh vào ngày thứ Hai, 2 tháng 11. Tuy nhiên, một giới chức Bộ Quốc phòng ngày hôm qua cho hay là đôi bên vẫn còn đang thống nhất thời điểm của chuyến thăm. Không chỉ có Hải quân Hoa Kỳ gia tăng giao tiếp với Trung Quốc, một tàu khu trục nhỏ của Pháp đang thực hiện chuyến thăm 4 ngày tới căn cứ chính của Trung Quốc ở Biển Đông ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Và vào tuần tới, hai chiến hạm của Úc sẽ tổ chức tập trận với Hải quân Trung Quốc trên Biển Đông. Theo truyền thông Úc, thì sự kiện này sẽ bao gồm các cuộc diễn tập bắn đạn thật. Các giới chức quân đội Úc đã cho hay là không có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có kế hoạch trì hoãn hoặc thay đổi lịch trình cuộc tập trận. Trong chuyến thăm Bắc Kinh ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel thúc giục Trung Quốc giải quyết tranh chấp Biển Đông tại các tòa án quốc tế. Bà Merkel cũng nhấn mạnh rằng quan trọng là các tuyến vận chuyển thương mại trên biển không bị cản trở. Trung Quốc có phần chắc không chấp nhận quan điểm đó, vì lâu nay Bắc Kinh vẫn khước từ các nỗ lực can thiệp của quốc tế trong tranh chấp Biển Đông. Thay vào đó, Bắc Kinh muốn tổ chức các cuộc thảo luận tay đôi với các nước có tranh chấp. Hơn 5.000 tỷ đô la thương mại đi qua Biển Đông mỗi năm, nơi mà Việt Nam, Brunei, Philippines và Đài Loan cũng có các tuyên bố chủ quyền đối nghịch nhau. Tàu Nhật sẽ ghé Cam Ranh trước sự bành trướng của Trung Quốc. Lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản sẽ tới thăm vịnh Cam Ranh của Việt Nam trong năm tài khóa 2016, một bước quan trọng trong các nỗ lực của Tokyo hầu tăng cường những hoạt động ở Biển Đông và cùng với đồng minh đối phó trước sự bành trướng của Trung Quốc. Cảng Cam Ranh nằm gần quần đảo Trường Sa, nơi Bắc Kinh vẫn tiếp tục xây đắp các bãi đá chìm biến thành những hòn đảo nhân tạo. Nhật dự kiến năm sau đưa tàu tới Cam Ranh cho các hoạt động tiếp tế nhiên liệu, thực phẩm và các vật phẩm tiếp liệu khác. Truyền thông Nhật Bản ngày 30 tháng 10 loan tin, trong chuyến công du Việt Nam vào tuần tới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật tướng Nakatakini sẽ ký thỏa thuận về kế hoạch này với người đồng nhiệm phía Việt Nam là Đại tướng Phùng Quang Thanh trong cuộc gặp ngày 6 tháng 11 tại Hà Nội. Trước các hành động lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam dự kiến sẽ đưa tàu ngầm tới đặt ở một căn cứ tại Cam Ranh. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật trong chuyến thăm sắp tới sẽ ghé thăm cảng này, một thông điệp rõ ràng của sự hợp tác an ninh hải quân Việt-Nhật. Tàu của lực lượng tự vệ hàng hải Nhật đã neo đậu tại các cảng ở Sài Gòn, Đà Nẵng cùng một số nơi khác, nhưng những địa điểm này cách xa khu vực có tranh chấp ở Biển Đông hơn so với cảng Cam Ranh. Theo phân tích trên tờ Nikkei Asian Review của Nhật, thì việc Hà Nội cho phép tàu Nhật tiếp tế nhiên liệu và nhu yếu phẩm tại Cam Ranh sẽ giúp mở rộng rất nhiều tầm hoạt động của lực lượng tự vệ hàng hải Nhật trong khu vực. Một giới chức chính phủ Nhật được dẫn lời nhận xét rằng kế hoạch đưa tàu cập bến Cam Ranh nhằm đối phó với khả năng quân sự hóa của Trung Quốc trong vùng. Giới chức này nói rằng tăng cường sự hiện diện của Nhật tại Cam Ranh sẽ góp phần ngăn cản hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Tin này được đưa ra sau khi Mỹ đầu tuần này cho tàu chiến tuần tra áp sát các đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Biển Đông, giữa lúc Hoa Kỳ và Nhật Bản đang tìm cách siết chặt hợp tác quân sự với các nước trong vùng trước sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, Nhật vẫn cảnh giác không muốn khiêu khích Trung Quốc. Tokyo hiện chưa có ý định dùng cảng Cam Ranh cho các hoạt động giám sát và cảnh báo. Các tàu Nhật sắp cập bến Cam Ranh chỉ giới hạn hoạt động trong các nỗ lực chống hải tặc và huấn luyện. Chưa rõ liệu Việt Nam, Mỹ và các nước khác sẽ khống chế được sự phát triển quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông tới mức nào. Nhưng một giới chức Bộ Quốc phòng Nhật nói với báo Nikkei Asia Review rằng cho dù các nỗ lực tuần tra tại các vùng biển xung quanh đảo nhân tạo của Trung Quốc có tiếp diễn đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể làm gì ngăn chặn Bắc Kinh xây dựng các đường băng, các cơ sở radar cùng các công trình khác trên các hòn đảo này. Nhiều người lo rằng Trung Quốc càng tăng cường quân sự hóa Biển Đông sẽ càng mở rộng khả năng giám sát cùng các hoạt động khác của Bắc Kinh trong khu vực.
Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật hồi sớm hôm nay để ngăn Washington khỏi rơi vào các cuộc chiến tài chính kinh niên cho đến hết các cuộc bầu cử năm tới. Dự luật này sẽ được đưa lên Tổng thống Obama ký thành luật. Minh Phượng và Tấn Trương trình bày chi tiết.
Thượng viện chấp thuận dự luật với 64 phiếu thuận và 35 phiếu chống sau 2 giờ rưỡi sáng nay. Dự luật ấn định mức chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ trong 2 năm và nâng mức trần nợ đến đầu năm 2017, tránh nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần hoặc Hoa Kỳ không trả được nợ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ ông Obama. Hạ viện Hoa Kỳ chấp thuận dự luật hôm thứ Tư. Phe Cộng hòa nắm quyền kiểm soát cả hai viện quốc hội và đã tranh cãi với phe Dân chủ về các vấn đề tài chính từ nhiều năm nay. Các thượng nghị sĩ bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa lên án thỏa thuận là vô trách nhiệm về mặt tài chính và là một sự đầu hàng trước phe Dân Chủ. Trưởng khối đa số Thượng viện Mitch McConnell nói, thỏa thuận này không toàn hảo. Ông McConnell đã tham gia nhiều tuần lễ thương nghị giữa các nhà lãnh đạo Quốc hội và Tòa Bạch Ốc. Theo ông, mặc dù có những khuyết điểm, dự luật này bác bỏ việc tăng thuế, bảo đảm tiết kiệm dài hạn thông qua các cải cách luật lệ và cung cấp sự hỗ trợ thêm cho quân đội. Ông nói thêm rằng mỗi một điều khoản này là một mục tiêu của Đảng Cộng Hòa khi bước vào cuộc thương nghị.
Trưởng khối Dân Chủ Harry Reid đồng ý với ông McConnell rằng dự luật đó không phải là lý tưởng. Ông Reid nói, nhưng thỏa thuận ngân sách này hoàn tất hai ưu tiên chính mà phe Dân Chủ vẫn từng ủng hộ lâu nay. Thứ nhất, nó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc tránh được những cắt giảm gây thiệt hại trong thời gian 2 năm. Và nó bảo đảm chúng ta đầu tư một cách tương xứng vào ngũ giác đài và giới trung lưu. Dự luật bãi bỏ việc tự động cắt giảm chi tiêu hàng chục tỷ đô la áp dụng cho các chương trình quân sự và nội địa trong năm 2013. Nói chung, mức chi tiêu liên bang sẽ tăng 80 tỷ đô la trên mức cắt giảm trong 2 năm tới. Để chi trả cho việc tăng chi, dự luật tìm cách tiết kiệm chi phí dành cho các chương trình lợi ích cho người già và tăng thu nhập qua một loạt các biện pháp áp dụng nhất thời, như bán dầu trong lượng dự trữ khẩn cấp của chính phủ. Tại Hạ viện, các đảng viên ôn hòa của Đảng Cộng Hòa
đã cùng với phe Dân Chủ thông qua dự luật, vượt qua sự chống đối kịch liệt của khối cực bảo thủ.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, người đang ra tranh cử Tổng thống, nói: "Tôi phản đối dự luật này." Trong một thông cáo, ông Rubio nói dự luật không giải quyết một cách nghiêm túc những động cơ dài hạn của khối nợ nần và không bao gồm biện pháp cải cách cơ bản nào để ngăn Washington chi tiêu khoản tiền không có được. Ông Rubio nói thêm, chúng ta thất bại về mặt lãnh đạo ở cấp tổng thống và một thể chế chính trị tiếp tục kín đáo thương nghị các thỏa thuận chỉ làm cho con cháu chúng ta rơi vào tình trạng nợ nần, ngập đầu ngập cổ. Bản thân là một người có chủ trương rất bảo thủ về tài chính, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Orrin Hatch nói đó là thỏa thuận tốt nhất có thể đạt được cho một kỷ nguyên chính phủ chia rẽ. Ông Hatch nói, nếu ta chờ để có được một dự luật toàn hảo, thì kinh nghiệm dạy cho tôi biết rằng có phần chắc sẽ phải chờ một thời gian lâu, rất lâu.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, một nhà điều tra về nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Miến Điện tổ chức bầu cử một cách tự do, ngay cả trong lúc một cuộc tuần hành của phe đối lập đã bị tấn công, khiến một nhà lập pháp địa phương bị thương. Một số người đàn ông còn mang theo dao dựa đã tấn công một cuộc tuần hành do Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ, tức NLD, tổ chức ở Yangon cuối ngày hôm qua. Phát ngôn viên của tổ chức này, ông Kito, cho biết ông không biết chính xác mục đích của những kẻ tấn công là gì. Iran đã bắt giữ một doanh gia mang song tịch Mỹ và Iran trong khi ông tới thăm thân nhân ở Tehran hai tuần trước. Ông Siamak Namazi là giám đốc hoạch định chiến lược của công ty dầu mỏ Crescent có trụ sở ở Dubai. Theo tờ The Wall Street Journal, ông bị bắt bởi lực lượng vệ binh cách mạng, là nhóm nằm dưới quyền trực tiếp của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thay vì của chính phủ Iran. Vụ bắt giữ ông Namazi xảy ra chỉ vài ngày sau khi thỏa thuận hạt nhân Iran có hiệu lực vào ngày 18 tháng 10. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa xác nhận vụ bắt giữ, dù cơ quan này cho biết là vấn đề công dân Mỹ bị giam giữ ở Iran đã được nêu lên trong các cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Mỹ và Iran. Người Anh cuối cùng bị giam trong nhà tù của Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba mới được phóng thích. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond hôm nay nói rằng Sheikh Amer, mang quốc tịch Ả Rập Xê Út, đã được thả và sẽ trở về Anh vào cuối ngày. Amer đã bị tống giam tại trại giam quân sự của Mỹ ở Cuba kể từ năm 2002, nhưng cho tới nay vẫn chưa bị truy tố hay bị đưa ra xét xử. Ông Andy Worthington, đồng giám đốc chiến dịch Chúng tôi đứng cùng Shaker của Anh, hôm nay nói, chúng tôi vui mừng khi biết rằng hình phạt không thể chấp nhận được mà ông ấy phải chịu đựng suốt thời gian qua đã chấm dứt. Và tin cuối, thưa quý vị, một chú khuyển tên là Trigger đã bắn vào chân người chủ 25 tuổi trong một tai nạn lạ lùng khiến các giới chức tiểu bang Indiana phải nhắc nhở các thợ săn phải học những bài học về an toàn. Sở Tài nguyên Thiên nhiên của tiểu bang Indiana cho biết bà Ali Carter ở Avila đã bị thương trong khi đi săn vịt trời sáng thứ Bảy tuần trước ở một khu câu cá thuộc miền Bắc Indiana. Bà cho biết khi bà đặt khẩu súng ngắn trên mặt đất để tìm vị trí thích hợp bắn vịt trời, thì chú chó 11 tuổi của bà dẫm vào khẩu súng khiến nó phát nổ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.